Cho nên đây thì Ngài Văn Thù, Ngài mới nói rõ lại, con thật là Văn Thù rồi, thì còn có cái gì gọi là đúng là Văn Thù nữa, hay là phải Văn Thù nữa? Nếu mà có nghĩa là đúng là Văn Thù nữa, thì tức là thành ra có Văn Thù thứ hai rồi. Cho nên ở trong đó thật gọi là không có hai cái tướng gọi là phải hay chẳng phải gì nữa hết. Phật mới bảo, coi như là cái thấy mà nhiệm màu sáng suốt này, tức là kiến diệu minh đó, cái thấy mà nhiệm màu sáng suốt này cùng với không trần cũng lại như thế, nó vốn là cái chân tâm nghĩa là tròn, chân tâm nghĩa là vô thượng bồ đề tròn sạch sáng suốt nhiệm màu mà vọng làm ra thành sắc không cùng với thấy nghe. Nó giống như là mặt trăng thứ hai, thì cái gì là phải mặt trăng, cái gì là chẳng phải mặt trăng? Đây thì Ngài nói tất cả, coi như là cái thấy cũng như cái bị thấy đó, cũng đều là thuộc về trong cái chân tâm nhiệm màu sáng suốt vô thượng bồ đề hết thôi. Nghĩa là hai cái thấy và cái bị thấy đều là thuộc về trong cái chân tâm sáng suốt đó thôi, thì còn nói gì là phải chẳng phải nữa. Ở kia là bởi vì mình thấy còn có cái thấy, còn có cái bị thấy, hai cái nó riêng. Cái thấy là mình, cái bị thấy là cảnh. Cho nên bây giờ ông biết là cảnh đó nó là phải cái thấy hay là không phải cái thấy đó. Còn ở đây thì Ngài nói dù cái thấy hay là cảnh đó cũng đều là thuộc về chân tâm vô thượng vô đề hết, ở trong đó hiện ra hết, thì còn nói gì phải chẳng phải nữa. Đây mới nói là giống như là mặt trăng thứ hai, thì cái gì là mặt trăng, cái gì là phải mặt trăng, còn gì là không phải mặt trăng. Mặt trăng thứ hai tức là một cái coi như là một cái bóng mà nó lóa ra vậy thôi, chứ đâu phải thật có cái mặt trăng thứ hai đâu, mà còn nó phải chẳng phải nữa. Này Phật mới bảo, Văn Thù, chỉ có một mặt trăng thật, trong đó tự không có phải mặt trăng hay chẳng phải mặt trăng. Do đó mà ông hiện nay xem xét cái thấy cùng với trần, mọi thứ mà phát minh ra đều gọi là vọng tưởng, chẳng thể ở trong đó mà vượt ra khỏi cái nghĩa là phải hay chẳng phải, tức là đúng là hay chẳng phải là, do cái nghĩa là do cái nghĩa là cái tánh giác sáng suốt nhiều màu mà chân thật nguyên vẹn đó, tức là chân tinh diệu giác minh tánh đó, cho nên mới hay khiến cho ông vượt ra khỏi hai cái nghĩa chỉ ra và chẳng chỉ ra. Nghĩa là đây là Phật mới dạy, nghĩa là chỉ có một mặt trăng thật thôi, trong đó là tự không có cái nào gọi là phải mặt trăng hay không phải mặt trăng nữa. Chỉ có mặt trăng thật thôi, chứ không có mặt trăng nào thứ hai nữa, thì nói gì là phải mặt trăng hay không phải mặt trăng. Trên mặt trăng thứ hai cũng chỉ là một cái bóng nhỏ thôi, chứ không phải là thật có cái mặt trăng thứ hai, mà còn nói phải nữa hay là chẳng phải. Cho nên đây Ngài nói bây giờ đây ông xem nè, cái thấy và các trần, tức là cái thấy và cái bị thấy đó, nghe không? Mà mọi thứ phát minh ra đó thì đều là gọi là vọng tưởng thôi, nghe không? Bởi vì vọng tưởng cho nên ở trong đó mới không có ra khỏi hai cái nghĩa thị phi, tức là thấy mọi cái này đó, nghe không? Là bởi vì do vọng tưởng nó khởi, cho nên là không có ra khỏi được hai nghĩa thị phi. Còn nếu mà ở trong cái tánh gọi là giác sáng suốt nhiệm màu đó đó, thì chính từ trong đó thì nó mới khiến cho ông mà vượt ra khỏi hai cái nghĩa chỉ ra và chẳng chỉ ra. Tức là sao? Nghĩa là chỉ một chân tâm thôi, không? Nó không có nghĩa là phải hay chẳng phải, chỉ ra hay chẳng chỉ ra nữa. Chân tâm là chỉ là chân tâm thôi, chứ không có nói chỉ ra chẳng chỉ ra nữa. Nghĩa là nó thôi. Còn có nghĩa mà chỉ ra hay chẳng chỉ ra nữa thì sao? Cho nên chỗ này là chỗ coi như là phải quên duyên, không? Tự mình chứng thôi chứ không còn lý luận nữa. Nói chỉ ra hay chẳng chỉ ra cũng là lý luận rồi. Bởi vì khi mà chỉ ra được thì sao? Chỉ ra được thì nó thành ra cái vật bị chỉ rồi, không? Nếu mà gọi là chân tâm là cái có thể chỉ ra được, mà chỉ ra được thì nó thành ra cái vật bị chỉ rồi. Còn nếu mà không chỉ ra được thì sao? Thì nó thành lờ mờ, nghĩa là không có quyết định hết. Thành ra hai cái nghĩa đó cũng là nằm trong nghĩa là cái chỗ nghĩa là chưa rõ ràng hết. mình còn kẹt trong nghĩa chỉ ra hay chẳng chỉ ra, đó là chưa có nghĩa là rõ được chân tâm. Bây giờ đã là chân tâm rồi mà còn nói chỉ ra được gì nữa. Nếu chỉ ra thì thành ra nó là cái vật gì hay sao chỉ ra. Còn nếu mà nó không chỉ ra được thì nó thành ra lờ mờ, không có rõ ràng gì hết hay sao. Mà nó chân tâm nó rõ ràng sáng suốt, tại sao nó không chỉ ra. Thành ra hai cái nghĩa nói sao cũng không được hết. Chỉ còn con cái là sao, phải ngay đó mà tự chứng thôi, chứ không có nói lý luận gì được hết. Bởi vì nếu mà nó chỉ ra nữa thì bây giờ á, thí dụ như nó chỉ ra thì bây giờ lấy cái gì để chỉ đây? Nếu mà nó chỉ ra thì còn lấy cái gì để chỉ nữa? Nó là chân tâm rồi thì còn lấy cái gì để chỉ nữa? Chứ về ngoài chân tâm còn có thêm cái gì nữa để chỉ ra nó nữa hay sao? Phải không? Cho nên ngay đó là mình thấy cái chỗ lầm rồi. Cho nên chỗ này là chỗ coi như phải tự chứng rồi. Cho nên ở trước là ngài mới nói là phải ở trong cái chỗ gọi là tự trụ tam muội mới thấy được cái chỗ đó thôi. Vượt qua được hai cái nghĩa chỉ ra và chẳng chỉ ra. Còn mình còn kẹt trong cái nghĩa mà chỉ ra hay chẳng chỉ ra đó thì cũng còn lờ mờ thôi. Cho nên đây đúng là cái nghĩa mà như Kinh Pháp Hoa gọi là như thị, thật như thị. Nói như thị là như thị thôi, chứ không có nói thêm cái gì nữa hết. Nghĩa là không có xen thêm cái gì khác. Thì chỗ đó là cái chỗ nghĩa là phải thấy được. Bởi vậy mà học cái này rồi mà mình dùng cái chữ nghĩa để mà lý luận thế này thế kia thì cũng là đối với đây thì ngài nói là cũng là hí luận thôi. Lý luận nói gì nói là cũng là chữ nghĩa lý luận, hí luận thôi. Đây là phải dứt bạch cái hí luận đó, tự mình chứng nghiệm trong đó. Thì đến đây ngài A Nan ngài mới bạch Phật. A Nan bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thực như Đấng Pháp Vương nói, cái giác duyên, giác duyên tất nhiên là coi như là cái giống như cái tánh này đó, tánh giác này đó, không? Mà nó duyên khắp nơi đó, tức là cái giác duyên nó trùm khắp cả mười phương cõi, trong lặng thường thường trụ, tánh nó chẳng phải là sanh diệt, cùng với tiên phạm chí mà ta tỳ ca la bàn về minh đế và những bọn và những thứ ngoại đạo mà đầu hôi vân vân. Nói có chân ngã, nó coi như là nó trùm khắp cả mười phương thì có gì sai khác. Thế Tôn cũng từng ở trên núi Lăng Già, không? Vì ông các ông đại huệ vân vân mà nói rộng cái nghĩa này. Những bọn ngoại đạo kia thường nói tự nhiên, còn ta thì nói nhân duyên, chẳng phải là cảnh giới của họ. Nay con xem mà cái giác tánh này thì nó là tự nhiên, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, xa lìa tất cả hư vọng điên đảo, tự như là chẳng phải nhân duyên, mà cùng với cái tự nhiên kia, tức là tự nhiên của các bạn ngoại đạo đó đó. Tất nhiên là cái chỗ này người ta thấy, ngày nay người thấy là cái giác tánh này nó tự nhiên, chẳng sanh chẳng diệt, xa lìa tất cả mọi cái hư vọng điên đảo, tự như là chẳng phải nhân duyên, mà nó cùng với cái tự nhiên kia, tức là tự nhiên của bọn ngoại đạo đó, thì làm sao mà nghĩa là chỉ bài ra để mà chẳng có rơi vào trong cái bọn tà. Tức là ở đây làm sao mà Như Lai đó, làm thế nào mà chỉ ra để chẳng có rơi vào trong cái bọn tà, mà nhận được cái tâm chân thật, cái tánh nghĩa là giác sáng suốt nhiệm màu, tức là nhận ra được cái tâm tánh chân thật sáng suốt nhiệm màu đó.